Bạn thân mến, Toto Cham vẫn là một cô bé rất tốt bụng. Ở chương trước, chúng ta lại càng thấy rõ điều đó khi thấy cô bé lo lắng cho sức khỏe của mọi người, thậm chí cả một chú chó lạ nữa. Vì rất lo lắng cho con chó lạ mà em sẽ bị cắn, nhưng Toto Cham không hề sợ vì cô bé còn lo chú chó ốm hơn là bị cắn. Toto Cham thật là một cô bé đáng yêu. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với câu chuyện của ngày hôm nay nào. Cậu bạn tiếng Anh. Hôm nay có một học sinh mới đến Tomoe, cũng là học sinh cấp 1, nhưng bạn này cao hơn tất cả các bạn khác, nhìn dáng người cũng to con hơn. Thế này phải gọi là học sinh cấp 2 mới đúng, Toto Chan nghĩ. Bộ quần bạn đó mặc cũng khác, giống như quần áo của người lớn. Buổi sáng lúc ở sân trường, hiệu trưởng giới thiệu bạn mới với cả trường. Đây là Miyazaki-kun, bạn ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên tiếng Nhật không được tốt lắm. Nếu học ở Tomoe, bạn ấy có thể kết bạn được ngay. Việc học tập cũng thoải mái hơn so với các trường bình thường. Vì vậy từ hôm nay, bạn ấy sẽ học cùng các em. Không biết nên để bạn ấy học lớp nào nhỉ? Xem nào, học cùng với Tachan lớp 5 nhé. Tachan học lớp 5, vẽ tranh rất giỏi, nói bằng giọng rất ra dáng đàn anh như thường lệ. Được thôi ạ. Ban nãy thầy có nói Miyazaki-kun không giỏi tiếng Nhật, nhưng bù lại, bạn rất siêu tiếng Anh, các em có thể học từ bạn ấy. Bạn cũng chưa quen với cuộc sống ở Nhật, các em hãy hướng dẫn bạn. Với lại bảo bạn kể chuyện bên Mỹ cho nữa, hay lắm, vậy là xong nhé. Miyazaki-kun cúi chào những bạn học cùng lớp, nhưng bé nhỏ hơn mình rất nhiều. Không chỉ chào lớp của Tachan, Miyazaki-kun còn cúi chào và vẫy tay với cả những bạn lớp khác. Đến giờ nghỉ trưa, Miyazaki-kun đi về phía nhà thầy hiệu trưởng. Các bạn khác cũng rồng rắn, kéo nhau đi theo. Lúc Miyazaki-kun định đi nguyên cả giày bước vào chiếu nhà thầy, tất cả các bạn nhao nhao lên. Phải cởi giày ra, phải cởi giày ra. Miyazaki-kun giật bắn mình, vội cởi giày và nói, xin lỗi. Các bạn lại đồng thanh. Phòng có chiếu thì phải cởi giày, lớp học xe điện hay thư viện thì không cần cởi. Đến chùa Cô Hon Butsu, ở sân thì không phải cởi, nhưng vào trong điện thờ thì phải cởi. Tất cả đều tỏ ra thích thú khi biết, dù là người Nhật, nhưng đã sống ở nước ngoài thì khác lắm. Ngày hôm sau, Miyazaki-kun mang đến trường cuốn sách tranh rất to, có chữ tiếng Anh. Trong giờ nghỉ trưa, các bạn bu thành mấy vòng quanh Miyazaki-kun để được nhìn thấy quyển sách, và rồi tất cả đều kinh ngạc. Thứ nhất là, các bạn chưa từng trông thấy quyển sách tranh nào đẹp thế này. Cuốn sách tranh mà các bạn biết thông thường chỉ có màu đỏ, hoặc toàn là màu xanh hay màu vàng. Nhưng cuốn sách này có cả màu phân phớt hồng, giống như màu da người. Ngay cả màu xanh ngọc cũng là kiểu màu pha giữa màu trắng và màu ghi xám, không như trong hộp bút màu nhìn rất đẹp. Nhiều màu không hề có trong hộp màu loại 24 màu, kể cả loại 48 màu của Tachan cũng không có. Tất cả các bạn, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Tiếp theo là phần tranh. Phần tranh bắt đầu từ cảnh một em bé đóng bỉm, bị một chú chó cắn vào cái bỉm, lôi đi. Điều làm các bạn thán phục là em bé trông không phải được vẽ. Phần mông mềm mềm, hồng hồng của em lộ ra, trông như thể em đang ở ngay trước mắt vậy. Điều ngạc nhiên thứ ba là đây là lần đầu tiên các bạn được nhìn thấy một cuốn sách tranh vừa to, vừa dày, có giấy in mịn và trơn thế này. Tất nhiên, vẫn như thường lệ, Toto Chan nhanh chân đứng gần cuốn sách nhất, đã thế lại còn đứng sát cạnh Miyazaki-kun nữa. Miyazaki-kun đọc những câu viết bằng tiếng Anh cho các bạn. Bạn ấy đọc một cách rất trôi chảy, lưu loát, khiến mọi người cứ ngẩn tò te. Sau đó, Miyazaki-kun bắt đầu vật lộn với tiếng Nhật. Dù gì, thì Miyazaki-kun cũng mang đến cho các bạn ở Tomoe một thứ chẳng giống ai. Em bé là baby. Các bạn đọc theo. Em bé là baby. Miyazaki-kun lại tiếp tục. Đẹp là beautiful. Đẹp là beautiful. Các bạn sửa lại. Miyazaki-kun vội vàng sửa ngay theo. Xin lỗi nhé. Đẹp không phải là đẹp. Cứ như vậy, các bạn ở Tomoe và Miyazaki-kun trở nên thân thiết. Ngày nào Miyazaki-kun cũng mang rất nhiều sách đến trường và đọc cho các bạn nghe. Miyazaki-kun giống như một giáo sư tiếng Anh của các bạn vậy. Đổi lại, tiếng Nhật của Miyazaki-kun cũng dần dần khá hơn. Khi Miyazaki-kun cũng không còn ngồi nhầm vào góc Tokonoma ở trong phòng nữa, Toto-chan và các bạn cũng biết thêm nhiều điều về nước Mỹ. Ở Tomoe, Nhật và Mỹ bắt đầu trở nên thân thiết. Nhưng bên ngoài Tomoe, nơi Mỹ đã trở thành kẻ thù, tiếng Anh vì là ngôn ngữ của kẻ thù nên cũng bị loại ra khỏi tất cả các chương trình học. Người Mỹ là quỷ dữ, chính phủ tuyên bố như vậy. Trong khi đó, học sinh Tomoe thì đang đồng thanh hô vang, đẹp là beautiful. Lần gió ấm áp thổi qua Tomoe, các bạn học sinh Tomoe ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Biểu diễn văn nghệ. Chúng ta sẽ đóng kịch sẽ biểu diễn văn nghệ. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Tomoe. Hàng ngày vào giờ ăn trưa vẫn có một bạn đứng lên trước toàn trường kể chuyện, nhưng lần này là diễn kịch trên bục sân khấu nhỏ trong hội trường. Cái đàn piano mà thầy hiệu trưởng vẫn chơi lúc tập thể dục nhịp điệu được kê ở đấy, và tất nhiên sẽ có khách đến xem. Ấy thế nhưng chưa bạn nào Tomoe từng được xem kịch cả. Ngay cả Toto-chan, ngoài lần được xem vở ba lê Hồ Thiên Nga ra thì cũng chưa xem kịch bao giờ. Mỗi khối sẽ bàn bạc với nhau để thống nhất tiết mục của lớp. Lớp của Toto-chan chọn vở kịch Danh sách quyên góp. Đây là tên một vở kịch nổi tiếng của Nhật, có bối cảnh vào nửa cuối thế kỷ 12. Câu chuyện kể về Togashi, một nhà quý tộc địa phương được giao nhiệm vụ canh một trạm gác đặc biệt. Sau khi nhận được tin báo, Yoshitsune, một võ sĩ nổi tiếng dẫn đi ngang qua trạm dưới vai một người phu khuân vác. Khi gặp Togashi, Yoshitsune và Benkei giải thích với Togashi rằng họ chỉ là những nhà sư đi quyên góp tiền để xây chùa Todaji ở tỉnh Nara. Togashi yêu cầu hai người cho xem bản danh sách những người đã quyên góp. Không có bản danh sách, Benkei đã nhanh trí lôi ra một cuộn giấy trắng và đọc tên như thể đó là một bản danh sách thật. Đây được coi là khoảnh khắc cao trào của vở kịch. Nhưng Togashi nhanh chóng phát hiện ra việc làm của Benkei. Tuy nhiên, cảm phục trước sự thông minh và nhanh trí của Benkei, Togashi đã cho phép hai người đi qua trạm gác. Vở kịch này tuy không hợp với không khí ở Tomoe lắm, nhưng lại có trong sách giáo khoa. Thầy Maruyama sẽ là hướng dẫn lớp. Vai Benkei sẽ do Saiso Eiko, một bạn to cao đảm nhận. Vai Togashi sẽ do Amadera-kun. Bạn này nhìn bề ngoài khá nghiêm túc, đặc biệt có giọng nói rất to, phụ trách. Vai Yoshitsune được giao cho Toto-chan. Sau khi cả lớp bàn bạc và thống nhất, những bạn còn lại sẽ đóng vai các nhà sư. Trước hôm tổng duyệt, các bạn buộc phải học thuộc lời thoại. Rất may là vai của Toto-chan và vai nhà sư chẳng có lời thoại nào. Lý do là trong suốt vở kịch, các nhà sư chỉ được đứng nguyên một chỗ, không phải nói năng gì. Còn vai của Toto-chan để qua được chậm gác Akata Nosuki mà Togashi đang canh gác, Benkei sẽ phải đánh vào đầu của chủ nhân Yoshitsune và nói: "Đây chỉ là nhà sư thôi." Yoshitsune do Toto-chan thủ vai, vì thế chỉ việc là gật đầu là xong. Trong khi đó, vai Benkei của Seiso đã thực sự vất vả. Ngoài các đoạn đối thoại với Togashi, Benkei phải ứng khẩu ngay tại chỗ một bản danh sách không có thật bắt đầu bằng câu: "Trước hết là để xây chùa Todaji", nhằm thuyết phục Togashi. Thế nên ngày nào Seiso cũng phải luyện lời thoại: "Trước hết là để." Vai Togashi của Amadera-kun cũng vất vả không kém vì có nhiều lời thoại với nội dung lật tẩy việc làm của Benkei. Cuối cùng thì buổi tổng duyệt cũng đến. Togashi và Benkei đứng đối diện nhau, đằng sau Benkei là các nhà sư đứng xếp hàng. Toto-chan đứng đầu hàng các nhà sư đó, nhưng Toto-chan chẳng thuộc kịch bản gì cả. Khi Benkei để Yoshitsune đứng Toto-chan và dùng gậy quật Yoshitsune, Toto-chan đã chống trả quyết liệt. Toto-chan đá vào chân Saiso, thậm chí còn cao cả chân Saiso nữa. Thế là Saiso oà khóc nức nở, còn các nhà sư thì cười ở mỹ. Lẽ ra, khi bị Benkei đánh, Yoshitsune không được phản ứng gì. Có vậy thì Togashi mới cảm động trước nỗi đau của Benkei khi phải ra tay đánh chủ nhân và cho hai người qua trạm gác. Ataka Nosuke, nếu Yoshitsune mà chống trả thì hỏng hết cả vở kịch. Thầy Maruyama giải thích cho Toto-chan như vậy, nhưng Toto-chan vẫn khăng khăng: "Nếu Saiso đánh em cũng sẽ đánh lại." Bởi vậy, vở kịch cứ dậm chân tại chỗ. Lần nào cũng thế, cứ đến đoạn kia, đã Toto-chan gật đầu xong, rồi quay ra chống trả luôn. Cuối cùng, thầy Maruyama đành nói với Toto-chan: "Thôi, để Tai-chan dẫn Yoshitsune đi." Đây cũng có thể coi là điều may mắn với Toto-chan, thì bởi Toto-chan không thích việc chỉ mỗi mình bị đấm bị đá. Đổi lại, Toto-chan sẽ đóng vai nhà sư, thầy Maruyama nói. Thế là Toto-chan chuyển sang đứng cuối hàng của các nhà sư. Mọi người đều nghĩ vở kịch từ giờ sẽ ổn thỏa, nhưng tất cả đã nhầm. Lý do là, lẽ ra sư không nên đưa cho Toto-chan cây gậy dài dùng để leo núi, thì bởi đứng không chán quá, Toto-chan quay sang dùng gậy chọc vào chân nhà sư đứng bên cạnh, thậm chí còn với lên cù nhà sư đứng cách mình một người nữa. Chưa hết, Toto-chan dùng gậy bắt chước động tác chỉ huy của nhà trưởng gây nguy hiểm cho các bạn xung quanh. Và trên tất cả, việc làm đó làm hỏng vở kịch của Togashi và Benkei. Rốt cuộc thì ngay cả vai nhà sư, Toto-chan cũng bị loại. Tai-chan trong vai Yoshitsune, cắm răng để bị đánh, bị đá, chắc chắn sẽ khiến người xem cảm động. Buổi tổng duyệt diễn ra suôn sẻ mà không có Toto-chan. Còn lại một mình, Toto-chan đi ra ngoài sân, trên đôi chân trần, Toto-chan bắt đầu múa một điệu ballet riêng, theo kiểu của mình, múa theo ý mình thật là thích. Toto-chan biến thành thiên nga, thành cơn gió, thành một người kỳ cục, thành cái cây. Toto-chan cứ mua mãi, dưới sân trường không một bóng người. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Toto-chan vẫn muốn được diễn vai Yoshitsune. Nhưng khi đến đoạn ấy, thế nào Toto-chan cũng lại đánh, lại kéo xe xô cho mà xem. Và thế là thật đáng tiếc, Toto-chan đã không thể tham gia buổi biểu diễn văn nghệ đầu tiên và cũng là cuối cùng của Tomoe. Học sinh trường Tomoe không bao giờ vẽ bậy lên tường nhà người khác hay lên đường phố, lý do là các bạn được làm việc đó quá đủ ở trường rồi. Chuyện là vào giờ học nhạc, khi các học sinh tập trung đầy đủ ở hội trường, hiệu trưởng sẽ phát cho các bạn phần viết bảng. Mỗi bạn sẽ chiếm cho mình một chỗ trên sàn nhà của hội trường. Bạn thì nằm bò ra, bạn thì nửa nằm nửa ngồi, bạn thì quỳ gối rất nghiêm chỉnh. Tóm lại, mỗi bạn một kiểu, sẵn sàng chỉ hiệu lệnh từ thầy hiệu trưởng. Khi tất cả chuẩn bị xong, thầy trưởng sẽ chơi đàn piano, còn học sinh sẽ viết lên sàn nhà những nốt nhạc theo giai điệu mà thầy trưởng đang chơi. Cảm giác viết bằng phấn trắng lên sàn nhà, nhận thín, màu hơi nâu nâu thật là thích. Căn phòng thì rộng, lớp Toto-chan chỉ có 10 bạn, đang ngồi rải rác khắp phòng, nên có viết nốt nhạc to đến cỡ nào cũng không sợ đụng phải bạn khác. Gọi là ký xướng âm, nhưng các bạn không cần phải kẻ khuôn nhạc, chỉ cần ghi nhịp bài hát là được. Ngoài ra, sau khi bàn bạc với thầy hiệu trưởng, các bạn đã thống nhất được một cách gọi nốt nhạc riêng theo kiểu Tomoe. Chẳng hạn, nốt này là nốt nhảy cóc, vì gặp nốt này có thể bỏ qua một nhịp. Nốt móc đơn là nốt lá cờ, vì trông giống như lá cờ. Còn nốt móc đơn viết như thế này là nốt cờ bay phấp phới. Nốt móc kép là nốt cờ hai lá, vì trông giống lá cờ có hai lá. Nốt đen là nốt đen, nốt trắng là nốt trắng. Nốt trắng chấm rôi là nốt trắng có nốt ruồi, hoặc là nốt trắng chấm. Nốt tròn là nốt tròn, có ở tất cả các nốt nhạc. Cái gọi này rất vui, để giúp các bạn dễ dàng làm quen với các nốt nhạc. Do vậy, đây thực sự là một giờ học thư giãn đối với các bạn. Việc vẽ lên sàn nhà là ý tưởng của thầy hiệu trưởng. Nếu vẽ ra giấy, kiểu gì thì cũng sẽ bị vẽ ra ngoài. Còn vẽ trên bảng thì không đủ cho tất cả cùng vẽ. Trong khi đó, nếu dùng sàn nhà hội trường làm bảng đen và viết bằng phấn lên đó, các bạn học sinh có thể tự do xoay chuyển, có thể ký xướng âm cả những đoạn có tiết tấu nhanh, có thể viết to cỡ nào tùy thích. Qua đó, các bạn sẽ nhanh chóng làm quen với các nốt nhạc. Nếu còn thời gian, các bạn có thể vẽ cả hình máy bay, búp bê nữa. Đến lúc, các bạn còn cố tình kéo dài phần vẽ của mình ra nối với phần vẽ của bạn bên cạnh, biến sân nhà của hội trường thành một bức tranh khổng lồ. Sau khi nhà chơi hết một đoạn, hiệu trưởng sẽ đi xuống dưới và nhận xét từng bạn. Đúng rồi, chỗ này là nhảy cóc, không phải cờ bay phấp phới. Sau khi các bạn sửa xong, hiệu trưởng đánh loại một lần để các bạn kiểm tra. Riêng giờ học này, hiệu trưởng có ba gia si rồi bận đến mấy cũng không bao giờ để ai dạy thay. Các bạn học sinh cũng cho rằng không phải thầy có ba gia si thì giờ học chẳng còn gì là vui. Tuy nhiên, việc lau dọn sàn nhà sau khi vẽ các nốt nhạc khá là vất vả. Trước tiên, các bạn phải dùng giày lau bảng để xóa sạch phấn trên sàn nhà, sau đó dùng cây lau nhà hoặc giày lau cho thật sạch. Việc lau toàn bộ sàn nhà hội trường rất mệt, cho dù các bạn làm cùng nhau đi nữa. Nhờ đó, học sinh trường Tomoe hiểu được dọn dẹp sau khi viết bậy lên tường vất vả thế nào. Thế nên các bạn không vẽ lên chỗ nào khác ngoài sàn nhà phòng họp. Và quan trọng nhất, các bạn được vẽ thỏa thích 2 lần một tuần như vậy cũng đủ lắm rồi. Học sinh ở Tomoe, bạn nào bạn nấy đều biết rõ cảm giác cầm phấn là thế nào, cầm thế nào để viết cho đẹp, cầm phấn thế nào để không bị gãy, đến nỗi bạn nào cũng có thể trở thành chuyên gia về phấn viết bảng.